Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu xuống Capharnaum, một thành miền Galilê, và ngày Sa-bát, người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách người giảng dạy, vì lời của người có uy quyền. Trong hội đường có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Cầm đi, hãy xuất khỏi người này. Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất. Và tiếng đồn về người lan ra khắp nơi trong vùng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ ba, mùng 5 tháng 9, ngày mà cả nước khai mạc năm học mới 2017-2018. Đức Tổng Giám mục cũng có lá thư gửi cho các em học sinh nhân năm học mới 2017-2018. Tức chúng ta chiều hôm nay dâng thánh lễ để cầu nguyện cho tất cả các em học sinh, cho các thầy, các cô, cho những người có trách nhiệm về giáo dục, đào tạo trong đất nước chúng ta, được ý thức trách nhiệm cao cả của mình và các em học sinh tương lai của xã hội, của giáo hội, được đón nhận kiến thức, không chỉ là kiến thức nhưng mà còn đón nhận cả một cái cách sống mới, cách sống của những con người, mà con người ấy phải là con của Chúa, con của lòng thương xót. Không chỉ là học những vốn liếng kiến thức mà còn đào tạo một con người mới, sống trong một thế giới mới, thế giới tràn ngập tình yêu, lòng thương xót. Chúng ta một tràng pháo tay để chúc mừng các em trong ngày khai mạc năm học mới này. Thưa anh chị em, nếu mà chỉ học kiến thức không thì nó không đem đến kết quả nào đâu. Có một ông thầy mới đố học trò, tại vì nhiều khi nó bìa nó quá nhiều cái kiến thức ở bên ngoài, nhưng mà cái lòng đạo đức thì nó lại không có bao nhiêu. Kiến thức càng lên thì đạo đức cũng phải lên, đôi khi kiến thức nó lên thì đạo đức nó lại đi xuống, cái đó là cái đáng buồn nhất. Thì ông thầy ông mới bảo bây giờ học đố học trò, bây giờ có 6 chữ này, bây giờ ráp lại thành một câu cho nó có ý nghĩa. Cái chữ là không, rồi mày, rồi thầy, rồi đố, rồi nên, rồi làm. Không, mày, đố, rồi nên, rồi làm. Học trò ngơ ngơ không biết 6 câu đó là cái gì cả. Ông thầy mới nhắc chừng, có chữ không mày, rồi có chữ đố thầy, rồi có chữ nên làm. Thì ý, anh chị em có biết câu đó là câu gì không? À không, thầy đố mày làm nên. Nhưng mà học trò ngồi ngơ ngơ không biết làm sao nói làm sao cả. Một bỗng một em mới giơ tay, thưa thầy, 6 chữ em ráp được rồi. 6 chữ đó như thế nào? Là làm thầy mày không nên đố. Thay vì là không thầy đố mày làm nên, cũng 6 chữ đó mà nó ráp, sau đó ráp là làm thầy mày không nên đố. Thì chúng ta cầu nguyện để cho các em không chỉ là có kiến thức nhưng mà còn phải có lòng đạo đức. Người xưa mới bảo là tiên học lễ, hậu học văn. Có một thời người ta vì quá lo đến tiền bạc cho nên người ta mới nói đến câu là tiên học phí, hậu học văn. phải có học phí trước rồi mới làm cái gì thì làm. Rồi có một thời thì người ta lại quá chú trọng đến vũ lực, đến trường thấy đánh đấm nhau rồi thấy bạo lực trong nhà trường, cho nên lại đổi thành tiên học võ hậu học văn. Trước thì tiên học phí vì không có tiền, bây giờ thì đấm đá nhau quá cho nên tiên học võ hậu học văn, mà đúng là phải là tiên học lễ hậu học văn, phải lễ nghĩa đã, đạo đức đã, rồi sau đó mới là kiến thức, mới là văn chương. Còn nếu mà có kiến thức văn chương mà không có lễ nghĩa, không có đạo đức thì nguy hiểm vô cùng, thưa anh chị em. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần đến trên những người lớn nhất, cao nhất trong nước về trách nhiệm giáo dục đào tạo, rồi các thầy các cô, rồi những người có trách nhiệm giáo dục các em, trong đó có cả phụ huynh nữa nha, chứ không phải là nhiệm vụ của các thầy các cô rồi về nhà phụ huynh mà không cộng tác, không nhắc nhở, không giáo dục, không huấn luyện, không rèn giũa, ngọc kia chẳng giũa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Cho nên chị em nhớ. Rồi ngày hôm nay, ngày lịch trên đó, gọi là lịch Tây là mùng 5 tháng 9, còn lịch dưới đó, lịch ta đó, âm lịch là ngày mùng mấy? Hôm nay là rằm tháng mấy? Rằm tháng 7. Một tháng nữa là Tết Trung Thu. Thì nói về Tết Trung Thu trước một tí là chúng tôi đang chuẩn bị là 5.000 phần bánh Trung Thu, rồi lồng đèn, rồi nến, rồi tập vở bút cho các em ở những vùng sâu vùng xa. Bắt đầu từ thứ ba tuần tới đây, chúng tôi đi chuyến công tác đầu tiên với gần 1.000 cái bánh Trung Thu và phần quà cho các em ở tỉnh Long Phước. Rồi cứ mỗi thứ ba hàng tuần cho đến Tết Trung Thu thì chúng tôi đi hết 5.000 phần bánh Trung Thu, 5.000 phần quà cho các em ở vùng sâu vùng xa. Mỗi ngày thứ ba đi từ sáng sớm 4 giờ sáng đi cho đến trưa đến chiều về. Và vẫn lễ ở đây thì vẫn bình thường, không có gì thay đổi. Và chúng ta cầu nguyện để cho có nhiều bàn tay mở rộng ra, để các em ở vùng sâu vùng xa có được niềm vui ngày Tết Trung Thu. Vậy thì trong ngày Tết Trung Thu là ngày rằm tháng 8, còn hôm nay là ngày rằm tháng 7, là lễ gì? Vu Lan. Lễ Vu Lan là lễ gì thưa anh chị em? Vu Lan là tên gọi ngày lễ lớn của các tăng ni Phật tử ở trong Phật giáo, nhằm vào ngày rằm tháng 7 hàng năm, là ngày mà người ta tưởng nhớ báo hiếu công ơn cha mẹ. Theo tín ngưỡng dân gian, rằm tháng 7 là ngày mà mở cửa địa ngục ân xá cho các vong linh không nhà cửa, không nơi nương tựa, không có thân nhân trên dương thế thờ cúng. Còn cho nên họ chúng ta gọi họ là những gì? Cô hồn, là những linh hồn mồ côi, những cô hồn các đẳng. Hồi xưa hay nói câu đó. Lễ cúng cô hồn theo cách gọi dân gian cũng trùng vào ngày hôm nay là ngày rằm tháng 7. Truyền thuyết về lòng hiếu thảo của Bồ Tát Mục Kiều Liên đã hiếu với cha mẹ như thế nào trong ngày rằm tháng 7, ngày Vu Lan báo hiếu, thưa anh chị em. Theo kinh Vu Lan thì ngày xưa khi Bồ Tát Mục Kiều Liên tu thành chánh quả, lúc tưởng nhớ đến mẫu thân, đến người mẹ thương yêu của mình đã dùng phép thần để mà nhìn khắp trời đất, thấy mẹ mình vì gây nhiều nghiệp ác nên đã phải sa vào hỏa ngục, bị đói khát hành hạ rất khổ sở, nên ông đã đem cơm xuống tận cái cõi quỷ, cõi địa ngục ấy để dâng lên cho mẹ của mình. Mục Kiều Liên muốn đem cơm đến cho mẹ ở trong địa ngục, nhưng vì đói khát lâu ngày cho nên bà mẹ khi ăn cơm thì đã dùng một tay ăn cơm, còn một tay thì che cái bát cơm của mình đi, không cho các cô hồn đến nhìn thấy, sợ các cô hồn thấy mà tranh cướp cái bát cơm của mình. Vì ở đấy ai cũng đói hết, cô hồn nào cũng đói hết. Cho nên là ông Mục Kiều Liên đem cơm xuống thì bà mẹ một tay che đi, không cho ai nhìn thấy, một tay bốc cơm ăn. Thế thì khi mà thức ăn đưa lên miệng thì đã hóa thành lửa đỏ, vì bà ấy chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không biết nghĩ đến người khác, cho nên cơm đưa lên ăn hóa thành lửa đỏ. Mục Kiều Liên mới thấy vậy, mới đi tìm Phật Tổ để hỏi coi làm sao mà cứu được mẹ của mình khỏi cái cảnh luyện ngục đó. thì được Phật dạy rằng dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức để cứu mẹ ông ra khỏi địa ngục đâu. Chỉ có cách là nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương trời mới mong giải cứu được. Và ngày rằm tháng 7 là ngày thích hợp để mà cung thỉnh chư tăng hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó. Nghe lời Phật Tổ dạy như vậy thì Mục Kiều Liên mới làm theo và giải thoát cho mẹ mình khỏi cảnh địa ngục. Và Phật cũng dạy rằng chúng sinh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng phải theo cách này mà làm. Từ đó thì chúng ta có ngày lễ Vu Lan ra đời. Nghe giống tôi đang thuyết pháp về Phật giáo không? Ở đây ai là những người Phật tử xin giơ tay ạ? Ai là người Phật tử? Ai là Phật tử giơ tay? Rồi, chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta chúc mừng những anh chị em và chồng mình, những anh chị em Phật tử đến đây. Phật tử à? Bà Phật tử à? Hả? Phải không? Phật tử phải không? Con có nghe nói về lễ Vu Lan như vậy bao giờ chưa? Đi chùa có nghe thầy mấy thầy giảng về lễ Vu Lan như vậy bao giờ chưa?
Dạ, con không nghe, nhưng con đọc qua kinh. Con đọc sách.
Đọc sách chứ chưa nghe thầy nào giảng hả?
Dạ.
Hôm nay tôi giảng vậy có đúng không?
Đúng ạ.
À,
đúng ạ, đúng ạ.
Ờ, đúng rồi, tạ ơn Chúa, may còn đúng. Thưa anh chị em, đó là ngày lễ Vu Lan, ngày rằm tháng Giêng. Ở Việt Nam thì lễ này được tổ chức vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, là một ngày lễ lớn của Phật giáo để tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ. Và năm nay 2017, lịch trên là 5 tháng 9, lịch dưới là 15 tháng 7, hôm nay là rằm tháng 7 đây. Thưa anh chị em, và trong ngày rằm tháng 7 này thì người ta ở khắp nơi trong đất nước Việt Nam của chúng ta đều thành kính bước vào mùa Vu Lan, gọi là mùa báo hiếu. Tới ngày rằm tháng 7 thì các bà, các mẹ, các chị dù bận đến đâu cũng cẩn trọng sắm một mâm cỗ đầy. Đúng không mấy bà Phật tử? Có phải không bà? Có một mâm cỗ đầy, rồi thành kính dâng tặng tổ tiên, ban cho chúng sinh và truyền đi thông điệp nhân văn của cuộc sống là hãy nghĩ về mẹ cha, hãy mở lòng với đồng loại để thương yêu nhau nhiều hơn. Có đúng với lòng thương xót không? Có đúng với lòng thương xót không? Trả lời, có đúng với lòng thương xót không? Đúng với lòng thương xót gì nữa? Đúng với lòng thương xót là mở lòng ra hiếu thảo với cha mẹ, không những là với cha mẹ mà còn với những người mà không được ai nhớ đến, không được ai cúng quả. Cho nên ngày rằm tháng 7 người ta cúng, gọi là cúng cô hồn là như vậy. Và trong cái ngày đó thì cái ngày lễ Vu Lan, người ta có cài một bông hồng trên áo. Nếu là những người còn cha còn mẹ, hoặc là không còn cha còn mẹ thì cài bông gì trên áo? Bông gì? Bông trắng. Bông trắng cài trên áo, cho nên mới có bài là bông hồng cài áo đó. Không biết các bạn nào có biết hát bài đó không? Bạn nào có biết hát bài bông hồng cài áo không? Quay biết không? Ở đây có anh chị nào, bạn nào biết hát bài bông hồng cài áo không? Quay biết không? Không. Bạn nào biết hát không? Biết không? Là mời bạn lên đây hát cho mọi người nghe bài bông hồng cài áo coi. Chúng ta cho một tràng pháo tay mời bạn lên đây, thưa anh chị em. Rồi, mời bạn lên đây. Bạn cho biết là bạn là cài bông hồng hay là bông trắng?
Dạ, hiện tại con chưa có bông nào.
Còn khi mà ta hỏi là cài bông hồng hay là bông trắng lên áo, có nghĩa là hỏi mình còn cha còn mẹ hay là mất cha mất mẹ.
Dạ, con cài bông hồng.
Tức là còn cả cha còn cả mẹ.
Dạ, một nửa thôi chị. Dạ, có một nửa thôi chị.
Còn mất ai?
Dạ, con mất cha.
Mất cha còn mẹ. Ở đây những ai mà còn cả cha cả mẹ để cài được một bông hồng trọn vẹn lên áo xin giơ tay. Những ai còn cả cha cả mẹ đó xin giơ tay. Giơ tay lên, giơ cao lên. Rồi, chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta chúc mừng tất cả những anh chị em ấy còn cả cha cả mẹ. Rồi những người khác là những người còn lại là hoặc là mất cha hoặc là mất mẹ. Ai mất cả cha lẫn mẹ giơ tay bung trắng trọn vẹn. Chúng ta không có vỗ tay và chúng ta xin được chia sẻ nỗi niềm mất mắt ấy với các anh chị em. Và trong đó thì anh này thì là mất cha, còn mẹ, tôi thì còn mẹ mất cha. Chúng tôi cùng là những người mà chỉ có một nửa bông trắng, nửa bông hồng, vì còn một trong hai người. Vì anh mời anh chị em lắng nghe bài Bông Hồng Cải Áo để chúng ta hiệp thông với những người đang mừng ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu hôm nay. Một tràng pháo tay để chúng ta đón chào bài hát Bông Hồng Cải Áo.
Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười. Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời không ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lon mía ngọt ngào. Mẹ, mẹ là nai chuối buồn cau, là tiếng dê đêm thâu, là lắng ngâm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời.
Thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe bài hát Bông Hồng Cải Áo. Hạnh phúc cho những anh chị em nào còn được cả cha lẫn mẹ. Và cũng thật là không vui gì cho những người không còn cha hoặc không còn mẹ. Và thật là bất hạnh cho những người không còn cả mẹ lẫn cha. Hôm nay ngày rằm tháng giêng, mùa báo hiếu, chúng ta là những người công giáo, là cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Chúng ta không sống như là một ốc đảo, chúng ta không sống tách rời khỏi cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà chúng ta chan hòa với những người Việt Nam. Chúng ta chan hòa với tất cả những người, không chỉ là người Việt Nam, nhưng mà là những người Trung Quốc, là những người Đài Loan, là những người văn hóa Á Châu. Họ cũng có ngày Vu Lan Báo Hiếu này, tuy mỗi nước theo một cái tập tục khác nhau, nhưng mà cái mục đích chính vẫn là cái mùa nguyên một tháng 7. Người ta dành nguyên một tháng 7 để nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Người ta dành nguyên một tháng 7 để nhớ về mẹ, nhớ về cha, những người đã khuất. Và cao điểm là hôm nay rằm tháng giêng, rằm tháng 7, để làm một mâm cơm cúng quả cho những người đã khuất. Trong đó có mẹ cha của mình. Có nơi thì họ làm mâm cơm đó và họ để cái ghế ở phía trước, ghế trống, không có ai ngồi, để tưởng tượng rằng là người thân của mình, cha mẹ mình sẽ về ngồi vào cái ghế đó để ăn. Và có nhiều tập tục khác nữa. Nhưng mà cái ý nghĩa chính là nhắc nhở những người con là luôn luôn sống dưới răn thứ mấy trong 10 điều răn. Thứ mấy thảo kính cha mẹ? Thứ mấy? Có lên thứ mấy? Thứ bốn, thảo kính cha mẹ. Và Kinh Thánh nói rằng ai thảo kính cha mẹ thì được Thiên Chúa chúc phúc và làm đẹp lòng Thiên Chúa. Vì thế mà đạo công giáo của chúng ta không chỉ là một ngày hay là một mùa, mà trong mỗi thánh lễ chúng ta đều lạy Chúa xin nhớ đến ông bà, cha mẹ, anh chị em, tổ tiên chúng con đã qua đời. Cho nên trong đạo của chúng ta không có gọi là linh hồn mồ côi. Anh chị em nhiều khi đi xin lễ cứ xin cha cho các linh hồn mồ côi, tôi nói chẳng có linh hồn nào mồ côi, vì lòng thương xót Chúa không có bỏ rơi bất cứ một ai cả. Và trong mỗi thánh lễ chúng ta đều nhớ đến tất cả các linh hồn. Và tại giáo điểm tin mừng của chúng ta, sau mỗi giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, chúng ta luôn luôn có một lời kinh nhớ đến các linh hồn. Chúng con cậy vì
Chúa nhân từ
cho nên chị em thấy rõ ràng là đạo Công giáo mình không phải chỉ một mùa, chỉ một tháng, mà ngày nào chúng ta cũng nhớ đến ông bà, cha mẹ, tổ tiên, những người đã khuất. Và ngày nào chúng ta cũng được mời gọi thể hiện lòng thương xót với những người đã khuất và những người đang sống. Ngày xưa mẹ tôi thì vẫn còn sống, ngày xưa tôi còn bé, mẹ tôi mà mỗi lần tôi hư, mỗi lần tôi không vâng lời, bà đánh xong thì bà nói rằng là nếu mày có thương, mày có hiếu thảo thì lúc còn sống này cách tốt nhất là mày vâng lời cha mẹ, là mày nghe lời dạy dỗ của bố mẹ, đừng có nghe đông rộng rồi ra đứng đường. Và bố mẹ tôi nói với tôi rằng là đừng có làm cái trò lúc sống thì chẳng cho ăn, lúc chết thì lại làm văn tế ruồi. Văn tế ruồi tức là mâm cơm, một cúng cô hồn đó, đưa ra ngoài đó, có mâm cơm, có quả trứng, rồi có thịt kho vân vân, cúng cô hồn mà cô hồn đâu không thấy, mà thấy ai đến, ruồi nó đến, gọi là làm văn tế ruồi. Cho nên lúc sống tốt nhất là vâng lời cha mẹ đi, chứ đừng có cứ chờ đến lúc chết rồi làm đám tang cho thật to vào, bao nhiêu vòng hoa, rồi bao nhiêu vòng cườm, bao nhiêu hội kèn, bao nhiêu là đoàn thể, rồi bao nhiêu các cha làm lễ, rồi bao nhiêu là mâm cơm ăn, cái đó không nghĩa lý gì cả. Và trong tháng 7 này là người ta kỵ mua bán, người ta ít mua bán trong tháng 7 này, nhất là kinh doanh địa ốc, không có, người ta không mua bán nhà cửa đất đai trong tháng 7 này, mua bán người ta cũng ít, hạn chế, kiêng kỵ. Nhưng có một cái điều mà nó lạ là địa ốc ở nghĩa địa thì rất đắt hàng. Người ta thống kê, người ta thấy rằng là trong tháng 7 này các nghĩa địa đó, người ta làm bây giờ làm những công viên nghĩa trang, có nghĩa là nghĩa trang ấy không phải là cái người xưa ta cứ gọi là, thay gọi là nghĩa trang, người ta cứ gọi là cái gì, nghĩa địa. Nghĩa địa là những nơi mà chôn người chết, nó âm u, nó như là lâm khốc. Nhưng mà ngày hôm nay người ta làm những nghĩa trang mà trong đó là có công viên nghĩa trang, có đường đặt tên đường, rồi có bông hoa, rồi có đường đi, rồi có cỏ, rồi có đủ mọi thứ hết. Và có những cái khu đất dành cho những người giàu, mà mỗi cái miếng đất đó là bây giờ là mấy chục triệu một mét vuông, cả trăm triệu một mét vuông, nếu mà vùng mà mặt tiền ấy, chết mà cũng còn phải dành ra mặt tiền nữa chứ phải không. Đến người giàu đó là xí đất hết. Tôi đi đến công viên nghĩa trang, cái mặt tiền nó bảo thưa cha này có hết rồi, giờ cha muốn mua là cho vào trong rồi cha mua, mà tôi tội gì tôi mua làm chi, chết thì tôi thiêu luôn cho nó gọn chứ còn cần cái gì, hoặc là chết thì tôi cúng luôn thân xác của tôi cho khoa học kỹ thuật, họ muốn lấy tim gan phèo phổi họ làm cái gì, thay cho ai đó, biết đâu một ai đó đang là bị yếu tim mà giờ lấy trái tim của tôi chết rồi lấy ngay ra mà thay vào đó họ lại được sống, có phải sự sống tôi được kéo dài nơi sự sống của người khác hay hơn nhiều chứ. Cần gì phải làm công viên nghĩa trang thật to, rồi thì khoe mã, rồi có người gọi là thành phố buồn nhớ không em, ngày Chúa nhật ngày của riêng mình. Để cái thành phố buồn nó gọi là cái gì, là nghĩa trang, gọi là thành phố buồn, vì họ làm như là một cái thành phố nhưng mà nó buồn vì nó không có người sống trong đó. Thì thưa anh chị em, trong bài đọc một cả ngày hôm qua với ngày hôm nay, Thánh Phaolô nói về sự sống đời sau, là chúng ta không Tôi muốn nói cho anh chị em biết về cuộc sống đời sau không phải là như những người không tin, họ không nhận biết Thiên Chúa, họ không biết rằng đời sau nó như thế nào. Họ cứ nghĩ rằng đời sau đó là những cô hồn các đẳng vất va vất vưởng, không có nơi nương tựa, không nhà không cửa, rồi thì chết sợ rằng ở dưới âm phủ không có đồ xài mới mua cái tivi đốt, có không? Rồi mua đô la đốt, có không? Mua nhà lầu xe hơi đốt, có không? Có tốn cả bao nhiêu mấy chục triệu, có khi cả trăm triệu hàng mã đó, xong rồi đem ra đốt, bảo là để xuống dưới âm phủ nó xài. Lạy Chúa tôi, cái niềm tin của họ không có, thật là tội nghiệp. Còn chúng ta là những người tạ ơn Chúa, Thánh Phaolô bảo rằng là chúng ta là những người được phúc vì mình biết rằng cuộc sống đời sau của mình như thế nào. Nếu ta cùng sống với Đức Kitô, nếu ta cùng chết với Đức Kitô thì ta sẽ cùng được sống lại với Ngài. Và cái thân xác này nó sẽ được sống lại trong ngày quang lâm, trong ngày tận thế. Và cái thân xác này không phải là đồ vứt đi, không phải là đồ bỏ, nhưng nó được cùng với linh hồn sẽ được sống lại để hưởng hạnh phúc đời đời, hoặc là bị hỏa ngục đời đời. Tùy theo cách ăn nết ở, tùy theo cách sống của chúng ta ngày hôm nay sẽ quyết định tương lai của chúng ta như thế nào. Cho nên Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là chỉ những người muốn trầm luân trong hỏa ngục thì họ mới bị trầm luân mà thôi. Còn những người nào mà không muốn, những người nào tín thác vào lòng thương xót của Chúa, những người nào thực hành lòng thương xót của Chúa, trong đó có việc là báo hiếu cha mẹ, hiếu đệ với cha mẹ ngay lúc còn sống, chứ không phải chỉ chờ khi đã qua đời trong cái ngày mùa Vu Lan này báo hiếu mà thôi. Khi cha mẹ còn sống, báo hiếu với cha mẹ là vâng lời cha mẹ, báo hiếu với cha mẹ là học hành cho thật giỏi, trở thành một con người đức độ, trở thành một con người có khả năng, trở thành một con người có trình độ để mà giúp cho gia đình của mình ăn nên làm ra, rồi có của ăn của để, được không? Được chứ, bố mẹ chỉ mong muốn con mình nó có một cuộc sống đầy đủ. Mà Chúa nói rằng ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào, chứ không phải ta đến để chiên ta sống mà nó sống một cách khờ khạo, sống một cách khờ khờ, sống một cách đói rạc ra, không có. Con người càng được sống hạnh phúc bao nhiêu thì vinh quang Thiên Chúa càng được tỏ hiện bấy nhiêu. Cho nên khi anh chị em đến đây, đến với lòng thương xót của Chúa, anh chị em đang chuẩn bị cho mình một cuộc sống đời sau bằng cuộc sống đời này. Khi cuộc sống đời này anh chị em có lòng thương xót với người nghèo, có lòng thương xót với những người đau khổ, có lòng thương xót với những linh hồn không được ai nghĩ đến, thì lúc đó anh chị em đang chuẩn bị sẵn cho mình một cuộc sống đời sau. Vì Chúa bảo rằng chính những người đó đó, những người không có gì mà bây giờ mình cho họ đó, những người mà không có gì bây giờ mình chia sẻ cho họ đó, thì chính những người ấy sẽ đón rước con vào hạnh phúc đời đời. Chứ không phải là như cái ông nào đó mà phải đi xuống đem bát cơm xuống cho mẹ mình, mà mẹ ăn để phải che đi vì sợ người khác giành giật. Không có. Đúng, hỏa ngục là nơi mà con người ta không chia sẻ cho nhau. Hỏa ngục là nơi con người ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Hỏa ngục là ngay từ trần gian này, ngay từ trần gian này, nếu mà con người sống ích kỷ, nếu mà con người chỉ nghĩ đến bản thân mình, nếu mà con người không có lòng thương xót, thì chính họ đang đào một cái hố, đang đào một cái huyệt cho mình ở cõi đời sau là hỏa ngục đời đời. Chính họ làm chuyện đó. Cho dù có xây cái mộ thật to, cái mộ thật đẹp, nhưng Chúa bảo chỉ là mồ mả tô vôi, còn bên trong là thối hoắc, không có gì cả. Vì vậy mà hôm nay chúng ta hiệp thông với lại dân tộc Việt Nam mừng ngày Vu Lan báo hiếu. Anh chị em về tối hôm nay về nhớ đến cha mẹ mình, được không? Được không? Được. Trước khi đi ngủ nhớ cầu cho cha mẹ mình, những người đã khuất một kinh, được không? Rồi chúng ta dâng một cái hy sinh ngày chiều hôm nay để cầu nguyện cho những người đã khuất, trong đó có ông bà cha mẹ mình, được không? Rồi chốc nữa đừng có về mua khoai lang mua bắp nữa nha. Nha. Chốc nữa đừng có ghé mua nước mía, nước cam, nước ngọt gì nữa nha. Rồi chúng ta đi thẳng một mạch về nhà và lấy tiền đó chia sẻ cho người nghèo, được không? Được không? Làm được không? Được không? Và như vậy thì chúng ta thấy rằng mình đang thoát khỏi vòng vây của ma quỷ. Mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, lời của Chúa là lời hằng sống. Người ta ngạc nhiên về cách thức giảng dạy của Chúa Giêsu. Người ta ngạc nhiên ngỡ ngàng khi Chúa giảng dạy, vì nói rằng lời của Ngài là lời có uy quyền. Và khi ma quỷ nó đang hành hạ một người, nó thấy Chúa đến, nó la lên: ông và tôi có chuyện gì ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là con của Thiên Chúa. Ê, tôi hỏi anh chị em, có ma quỷ không?
Có.
Có ma quỷ không?
Có.
Có. Ma quỷ là ai? Là thiên thần. Mà thiên thần phản loạn. Tên thiên thần ấy mang được tên là gì? Lucifer. Lucifer là ánh sáng, mà là thiên thần phản loạn đó. Cho nên Chúa phạt trở thành ma quỷ. Và ma quỷ nó đã bị phạt như vậy thì nó cũng muốn lôi kéo người ta vào trong hỏa ngục để bị phạt như vậy. Nó muốn lôi kéo người ta trở thành những cô hồn các đẳng vào trong hỏa ngục với nó là như vậy. Chúng ta không là cô hồn các đẳng, vì chúng ta có một Thiên Chúa là đứng nhiều lòng thương xót chăm sóc từng linh hồn một. Chúng ta được Thiên Chúa sai mỗi người có một thiên thần giữ mình, gọi là thiên thần bản mệnh. Lúc sống lúc chết, thiên thần đang ở với ta, luôn luôn bảo vệ che chở ta khỏi mọi sự dữ. Nhưng mà đôi khi có những người bị ma quỷ nó nhập, có những người bị ma quỷ nó quấy phá, bị ma quỷ nó hành hạ, là thứ nhất những người mà không có lòng đạo đức, những người không có lòng tin vững mạnh, những người không có tin tưởng vào Chúa mà chạy theo tà thần, chạy theo tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Những người ấy đang bị ma quỷ khống chế. Đầu của họ lúc nào cũng có tiền, ông bụt, ông tiên, ba ông trụm lại. Ông nào cao hơn? Ông nào cao hơn? Ông tiền. Cho nên là họ đã tôn vinh ma quỷ vào trong họ. Họ đi bị quỷ nhập rồi mà họ không biết. Hoặc là những người chạy theo sắc dục, lúc nào cũng chỉ ham muốn thể hiện, ham muốn bản thân mình về sắc thịt. Rồi có những người ham muốn quyền lực, lúc nào muốn tỏ ra mình có uy quyền. Thì những con người ấy đang làm nô lệ cho ma quỷ rồi. Và Chúa phải nói rằng: im đi, đồ quỷ, im đi. Quỷ nó nói nhiều lắm, mà nó nói một lời hai ba ý: tôi biết ông là con Thiên Chúa. Nghe được không? Nghe được không? Được. Ông đến để hành hạ chúng tôi sao? Nghe được không?
Không.
Nghe được không? Không. Chúa không đến để tiêu diệt ai cả, Chúa không đến để hành hạ ai cả, Chúa đến để cứu vớt, để cứu độ. Cho nên những người mà bị ma quỷ nó khống chế, cái lời của họ đôi khi rất khéo, lời của họ đôi khi rất hay, nhưng không phải là lời có uy quyền như Thiên Chúa. Họ dẻo miệng, họ khéo miệng, họ khéo nói, làm cho chúng ta dễ bị mê hoặc lắm, thưa anh chị em. Làm cho chúng ta dễ bị ngã lòng theo lắm, thưa anh chị em. Những con người đó, Chúa nói: im đi. Quỷ im ông. Im ông. Im. Cho nên coi chừng, người nói nhiều là bị quỷ nhập. Sợ không?
Sợ.
Sợ. Miệng lúc nào cũng bép sắp, bép sắp, bép sắp. Coi chừng quỷ nó nhập vào rồi đó. Nó nhập vào mình không biết. Mở miệng ra là nói xấu. Mở miệng ra là nói hành. Mở miệng ra là phê bình. Mở miệng ra là chỉ trích. Mở miệng ra là nói sau lưng. Mở miệng ra là đâm bị thóc, thọc bị gạo. Mở miệng ra là nói bóng, nói gió, nói gần, nói xa, nói he. Đó là quỷ nhập rồi. Ai bị quỷ nhập giơ tay tôi trừ cho. Cái khó là mình không biết mình bị quỷ nhập. Mình tưởng là mình đang là thánh, mình tưởng mình đang làm nói chuyện đạo đức, mình tưởng là mình đang nói chuyện đúng, nhưng mà mình đã bị quỷ nó nhập rồi mà mình không biết. Tha mình biết thì Chúa còn trừ, mình còn mở miệng mình xin Chúa trừ. Còn mình không biết, không nhận mình bị quỷ nhập, ai mà trừ được cho mình, phải không thưa anh chị em? Cho nên ngày hôm nay chúng ta xin Chúa cho mỗi người coi, trong con có con quỷ nào nó đang ở trong con không? Con quỷ dâm dục, con quỷ quyền lực, con quỷ tiền bạc, con quỷ mà nói nhiều, con quỷ ham muốn, con quỷ ích kỷ, con quỷ quỷ gì?
Con quỷ ham tiền.
Con quỷ ham tiền. Chúa rồi. Đâu? Con có bị quỷ nào nhập không? Có, đây đây. Đây, con đứng nói cho mọi người nghe, con đang bị quỷ nào nó nhập vào trong con.
Dạ, con kính chào cha, kính chào cộng đoàn. Thì con là quỷ là chồng của con ạ.
Chúa tôi, không có được nói bậy. chồng của con là người yêu của con, là một nửa của con, không thể không được phép nói rằng quỷ là chồng của con. Nói bậy không có được. Rồi con chia sẻ, con được ơn gì của Chúa, nói cho mọi người nghe.
Tại vì con nói như vậy là đúng như vậy ạ, tại vì con đi lòng Chúa thương xót thì chồng con
không không có được nói như thế. Ta không được đem chồng mình lên đây để mà nói tội của chồng mình, là không có được phép. Để con chỉ nói là con được ơn gì của Chúa mà thôi.
Thì con được ơn của Chúa là chồng con được ơn của Chúa, là bởi vì con đi lòng thương xót thì đầu tiên anh cứ chửi con, anh chửi anh cấm anh không cho con đi. Xong rồi thì con cứ cầu xin với Chúa, con cầu xin thật nhiều mà con ăn chay, cứ ngày thứ sáu thì con ăn chay. Con dạy hết cả con cái con mà cả chồng con cũng bắt ăn chay luôn, thì con cầu nguyện hết lòng rã gần một năm trời, thì đến giờ này con tạ ơn Chúa. Thì là anh ấy được Chúa đụng chạm đến được 2 tháng nay, thì bây giờ là con đi cứ hàng tuần, con từ Bình Dương con chạy xe xuống đây, thì giờ anh không cấm con nữa. Mà tối đọc kinh lòng thương xót thì anh cũng quỳ anh đọc kinh với gia đình con. Rồi nãy ở nhà thờ Trung Bắc thì anh ấy đã đi, mà bây giờ anh ấy đã nói với các em anh ấy, và anh của anh ấy là có Chúa thật. Bởi vì ngày trước tao cứ chửi vợ tao mà không phải, mà bây giờ tao được đụng chạm Chúa. Bởi vì Chúa, nhà con bị bệnh gai cột sống, à gai lưng, gai cột sống đấy, suốt từ trên xuống dưới mà nhà con không cúi được. Thì đến đợt vừa rồi nhà con bị bệnh thì anh không ngồi được, nó cứ cứng đét cái lưng ra thôi. Đến lúc mà 2 tháng thì con nằm ở nhà thờ Trung Bắc đấy, con gọi anh, con bảo anh ơi anh đi đi. Anh bảo vậy này, tao đang làm tao không đi. Thế con bảo vậy này, ừ không đi thì thôi, anh đi bác sĩ đi, anh đi 10 bác sĩ cũng không chữa được cái lưng của anh đâu. Thế là anh ấy nghe con gọi 3 lần điện thoại, anh đi xong tối anh về anh bảo vậy này, ừ hôm nay tao được Chúa đụng chạm tao rồi, tao hết rồi. Thế con cũng giả đò anh, con bảo vậy này, hết thất không, cúi lưng xem nào. Anh cúi, anh bảo vậy này, ai mà gai cột sống mà cúi được xuống đến đầu gối như vậy. Thế là anh bảo con vậy, con bảo ừ vậy tại sao cứ chửi riết đi, chửi cho chán đi, sao giờ bây này lại tin có Chúa. Thì con cũng nói với cộng đoàn là bây giờ thì vợ chồng con sống, thì anh của anh ấy bỏ đạo 30 năm nay mà nghiện thì xì ke là 2 thế kỷ 2 chế độ. Anh ấy năm nay 66 tuổi rồi, anh đi tù 3 lần rồi. Thì hôm vừa rồi anh ở tù về thì con rủ anh xuống đây là hôm thứ năm tuần trước. Thế là anh ấy đi xuống với con từ trên Bình Dương xuống đây. Thế là bây giờ thì Chủ nhật thì con rủ anh ấy đi lễ, thì anh ấy đi lễ rồi, nhưng mà con chỉ xin Chúa.
Hallelujah. Chèm vỗ tay to lên chứ là sao mà không vỗ tay to lên được. Hallelujah. Chúng ta phải thấy rằng là Chúa đã trục xuất cái sự dữ trong con người của anh ta, chứ không phải là chồng của con là quỷ. Nhưng mà quỷ cái sự dữ nó ở trong chồng của con, và Chúa dùng đó để mà thử lòng tin của con. Con phải cảm ơn chồng con, vì nhờ chồng con như vậy mà đức tin của con mới được vững vàng. Còn nếu mà con đi mà chồng con bảo em cứ đi đi, anh ở nhà nấu cơm cho em, ngon không?
Dạ ngon.
Thì lúc đó mình đâu biết được lòng tín thác của mình như thế nào. Phải có thử thách mới biết rằng mình tín thác hay không. Suốt một năm trời con phải ăn chay, con phải cầu nguyện, và cả con của con nữa. Nếu mà chồng con không như vậy, con có ăn chay không? Không, không. Con những không ăn chay mà con còn ăn gì? Ăn chơi. Không ăn chay mà đi ăn chơi. Tại vì chồng mình đâu có vấn đề gì đâu, chồng nó chiều mình mà. Cho nên không ăn chay thì đi ăn chơi. Cho nên Chúa dùng chồng con như vậy, Chúa cho phép sự giữ nó nhập vào chồng con để nó cấm cản. Vì Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là Satan là kẻ thù số 1 của lòng thương xót Chúa. Satan kẻ thù số 1 của những người tin và những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Nó sẽ dùng mọi cách để mà nó ngăn cản công việc này, và thậm chí là nó dùng ngay cả những người đạo đức để làm công việc ấy nữa. Nó dùng bàn tay của con người để làm công việc chống cản lại việc loan truyền cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Cho nên chồng con là một trong những cái ví dụ mà Chúa đã nói với thánh nữ Faustina rồi. Cho nên chính những bề trên ở trong nhà dòng cũng cấm Faustina loan truyền lòng thương xót Chúa. Chính những người có trách nhiệm trong giáo hội cũng không đồng ý cho cái công việc đó một thời gian. Chúa dùng, Chúa cho phép ma quỷ nó sử dụng bàn tay của con người để làm công việc đó. Đến lúc nào cần thì Chúa sẽ bảo im đi, xéo ra khỏi người này, thì quỷ nó vật người đó xuống đất và không làm người ấy bị đau, và nó ra khỏi người ấy. Một lời của Chúa phán đầy quyền lực, đầy sức mạnh. Lời của Chúa là lời hằng sống. Cho nên con cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho con có được một người chồng như vậy, chứ không phải là một người chồng như quỷ. Thấy không? Và dù anh ấy có dùng chữ tao hay mày đi nữa thì con cũng vẫn phải luôn luôn là anh em. Chứ đừng có nói trống không, sao đã tin chưa? Đã tin chưa? Không, đừng bao giờ nói như vậy. Chọc tức nó điên lên, nó không tin luôn. Ta mới, lòng tin của ta mới còn đang chớm chớm, thế không ạ? Mình lại đã bắt đầu khích, sao tin chưa? Tin chưa? Đáng lẽ phải, ồ anh yêu, anh thật là tuyệt vời, Chúa thương anh quá, Chúa đã đụng chạm, Chúa đã chữa lành cho anh, Chúa thương anh quá, và em cũng
thương anh.
Đó, như vậy đó con. Đây, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng để con tặng lại cho cái anh em chồng hay anh chồng?
Anh chồng.
Hả?
Anh của chồng.
Anh của chồng mà nghiện cả hai thế kỷ. Thế kỷ 21, thế kỷ thứ 20. Rồi đi tù bao nhiêu rồi vân vân và vân vân. Bị đã đến với giáo điểm tin mừng, đã đi lễ ngày Chúa Nhật. Như vậy thì ma quỷ nó điên lên. Nó đã mất sổng, mất chồng của con rồi. Để mỗi thằng anh chồng nó đang kìm hãm trong vòng gần hai thế kỷ là giao thời đó. Bao nhiêu năm nó kìm hãm, bao nhiêu năm nó đem vào trong ngục tù, mà bây giờ con là kẻ thù của ma quỷ. Con đã dám giật bàn tay ma quỷ, vừa chồng con rồi bây giờ anh chồng con cũng sơi luôn. Cho nên chúng ta biết rằng ma quỷ nó rất thù ghét cộng đoàn lòng thương xót Chúa, và chúng ta sẽ bị nó tìm mọi cách để nó cản phá. Nhưng Chúa nói xéo đi, im đi, ma quỷ liền lập tức ra khỏi người đó. Quyền lực của Thiên Chúa, sức mạnh của Thiên Chúa vô song. Chúa cho phép nó làm đến mức độ nào thì nó được làm mà thôi. Chứ chúng ta không có sợ quyền lực của ma quỷ, của Satan nơi những con người. Ghê gớm nhất là nó dùng chính con người, những người mang tiếng là đạo đức, những người có quyền, có chức để mà làm công việc cản phá. Đây nó dùng chính người chồng của mình. Anh chị em thấy sợ không? Sợ không? Sợ lắm chứ. Nguyên một năm trời mà cứ đi về thì bị chửi, đi về bị cấm, đi về bị la, con có nản không? Nản chứ. Mà cô này cô cũng khôn, là cô bám vào ăn chay và cầu nguyện. Chúa bảo với các tông đồ, lúc mà không trừ được đám một người bị quỷ nhập, các tông đồ không trừ được, về nói thưa thầy, tại sao con không trừ được thứ quỷ này? Chúa bảo thứ quỷ này chỉ có trừ được bằng ăn chay và cầu nguyện mà thôi. Cô này đã làm đúng như vậy, ăn chay và cầu nguyện. Còn nếu mà con không ăn chay cầu nguyện mà con đấu khẩu với chồng con, anh không đi làm thứ cho Chúa thì anh chết, xương của anh, anh chết. Mà đấu khẩu với chồng con là con lọt vào lưới của ma quỷ, nhớ. Cho nên tạ ơn Chúa vì Chúa đã soi sáng cho con biết dùng một cái vũ khí hiệu nghiệm hơn. Ma quỷ là cái thằng quỷ nói đó, nó nói mà. Thấy chưa? Chúa nhập, Chúa cho quỷ nó nhập vào, cái là ma quỷ nó nói lung tung, nó nói huyên thuyên. Nhiều khi mà mấy cha mà đặt tay trừ quỷ sợ lắm, vì vừa mới đặt tay vào nó nói luôn cái tội của ông cha giữa mọi người. Thôi amen rồi, đêm qua ông mới gặp con nào, rồi ông bao xài bao nhiêu tiền, rồi ông cha nào sợ quá đâu dám đặt tay trừ quỷ. Đâu có dễ đâu thưa anh chị em, phải được có một cái ơn riêng và phải được bề trên ban cho một cái sự ưu vụ riêng là cái ơn trừ quỷ, ban cho mình cái sứ vụ trừ quỷ thì mới làm được công việc đó. Thì thưa anh chị em, đây là một cái kinh nghiệm mà hôm nay trong ngày Vu Lan báo hiếu, chúng ta nhớ là ma quỷ mà chúng ta hay dùng là vong hồn hay là dòng theo gì đại khái như vậy á, nó đang là muốn khống chế con người. Để con về con tặng cái máy này cho cái anh đó nha. Rồi đây là cái tập sách 300 những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa. Bây giờ con về nhà con có máy chưa?
Dạ nhà con có rồi.
Bây giờ con về con tặng cái tập sách này cho chồng con. Con nói sao thật ngọt thì gọi dùm cha nghe cho nó đã khỏi cái ê sách này cha làm được này. Nói với chồng, nói với chồng. Chồng đâu trước mặt.
Dạ không những là
anh yêu
à, hôm nay em đi lễ thì cha tặng cho em, cha tặng cho anh rồi, anh nằm yên em đọc cho anh nghe.
Bắt anh nằm im anh em đọc cho anh nghe. Thực sợ cô luôn. Mà nghe bắt nằm im. Đây cái quạt. Rồi anh nằm im rồi đọc xong con quạt, rồi quạt cho chồng nói sao.
Chứ bây giờ cha bảo con nói làm sao thì con dạ thì vậy, nếu vậy thì con lại
nói
dạ. Thì anh nằm im đi, em vừa quạt mà em vừa đọc cho anh nghe, còn không thì anh quạt đi để em đọc cho anh nghe.
Hallelujah. Rồi mời con, rồi mời chị là.
Dạ con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Nguyễn Thị Dung, con ở Bà Rịa Vũng Tàu. Con hôm nay 60 tuổi, con bên đạo Phật.
Đạo gì?
Đạo Phật ạ.
Rồi chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng người anh chị em đạo Phật đến đây chia sẻ với chúng ta. Con được ơn gì của Chúa?
Con lên làm chứng cho Chúa. Trước mắt là con làm chứng cho hai chị bạn con. Vì là con thì con cũng không biết, hôm thằng em nó ở ngoài Bắc nó đi lên làm chứng cho Chúa thì nó bảo nhà con, thì từ đấy con biết có bà chị bạn bà đi khám bệnh về, bà bảo em chị bệnh nặng lắm, mắt chị đau mờ không nhìn thấy. Thế con bảo thế vậy em vừa có thằng em nó mới đến đây hôm qua, nó bảo là có cha Long ở trên nhà bè gì đấy, thế là chị bảo phải lòng Chúa thương xót rồi. Thế em con nghe thì con cũng không biết là lòng Chúa thương xót là cái gì thì con cũng chẳng biết. Thế hôm sau chị đi, chị bảo em ơi, chị về chị gần lên cha đặt tay chị, thế là chị sáng bừng mắt lên đi, chị nhìn thấy cha rõ lắm. Thế là chị lần sau chị đi rủ con đi thì con đi.
Chị bị sao mà bừng sáng mắt lên?
Chị bị cườm mà mắt chị mờ, chị không nhìn thấy gì thế. Thế rồi lần sau chị đi, chị rủ con đi, con đi cũng được mấy lần thì con về thế nhà. Thế con với có chị bạn chị bị mù, con cũng thương chị lắm vì là cha gia đình chị cũng thì nói là có bệnh thì cứ đi bệnh viện. Thế con đến con bảo chị có tin không, thì thế là chị bảo tin. Thế là con hôm con đi lên cha thì cha cũng cho con được mấy cái đài, con về con phân phát hết cho các chị. Còn riêng ở con thì cái chị đi chị cho con một kỷ niệm con một cái, chị bảo thôi chị kỷ niệm em. Thế là con đưa cho chị bị mù, thì con đầu tiên con đến thì con đưa cho chị, thì chị đọc chị thích, chị thấy con bây giờ chị đến chị con dạy chị hai câu, được hai câu kinh thôi.
Dạy sao?
Con bảo chị đọc những câu kinh, ba cái câu kinh, con hồi hộp quá không quên, ba cái câu kinh mà đọc 50 kinh đấy cha. Vâng.
Vì cuộc khổ nạn.
Vâng, vâng.
Vì cuộc.
Vâng, với câu vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, với này cái câu kinh.
Kính lạy máu.
Kính. Không, cái câu trên ấy, câu đầu ấy cha. Câu đầu á.
Lạy cha hằng hữu.
Vâng, vâng, đấy đọc. Con.
Đọc.
Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu linh hồn và thần tính của con, rất yêu dấu cha là Đức Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi của chúng con và toàn thế giới. Con thuộc.
Đọc hay hơn là mấy bà đọc kinh ở đây. Có cung có điệu hơn nha, mấy cô bắt trước nha mà đọc nha. Cha hằng hữu, con xin dâng lên cha.
Con xin cha. Thế là chị đọc thì chị bị thoái hóa cột sống, với để mà gan nhiễm mỡ mà máu nhiễm mỡ này chị bớt được cái đấy rồi. Vâng, chị thích đi lắm mà chị mù không, chị không đi được. Thì con lay lên làm chứng cho chị. Và cái làm chứng là con gia đình con nữa là được Chúa chữa lành, chồng con bị gai cột sống thì hôm nay cũng được 80%. Còn bữa hôm con bị đau bụng thì con cầm máy nhắn tin cho cha. Thế là con lúc 10 giờ con nhắn tin cho cha thì con đi ngủ. Thế nên khoảng gần 3 giờ sáng con mới thấy tin nhắn, thấy điện thoại kêu con đi nhìn. Con bảo là cha nhắn tin lại. Thế là dần dần uống con đến hôm sau, sáng hôm sau là nó khỏi. Thế con khỏi đau bụng á. Thế là con bảo nhà con là đây, như thế là tin chắc là có Chúa rồi, con với nhà con hôm sau với mấy hôm nhà con đi. Thế là nhà con đi với con lên đây nay lần này đã 3 lần, còn con đi thì cũng 10 mấy lần rồi.
Thưa anh chị em, một người Phật giáo mà làm những công việc thật là tuyệt vời hơn cả những người Công giáo mình nữa, là giới thiệu lòng thương xót Chúa cho người Phật giáo. Và cái người Phật giáo ấy đã được Chúa cho sở trạng, được Chúa cho sáng mắt, được Chúa cho chữa lành, và giới thiệu cho chính người chồng của mình. Và cả hai vợ chồng đã lên đây. Ở đây có ai mà đi được 10 mấy lần không? Nhà chị ở mãi đâu?
Dạ, con là Bà Rịa.
Bà Rịa Vũng Tàu, hôm nay chị bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 60 ạ.
Năm nay 60. Đây tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Dạ, cảm ơn chị.
Rồi đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi.
Thưa cha, con có xin chào một cái, vì là con có một cái cô. Cô cũng không phải cô bên Lào, nhưng mà cô bị ung thư. Thì con ung thư vú. Con mấy lần con cứ gặp con bảo chứ đi lên đây cô. Thế cô bảo là con không có lòng tin. Con bảo chứ ta mà cô có mỗi cái đài mà cô thì con mê lắm, cô không có ấy. Thì hôm nào cô lên, nếu mà cô xin thì cô xin cho con cái. Mà cô ấy ngày nào cũng thỉnh thoảng con mới gặp cô thôi. Nếu cha cho con xin một cái, con tặng cho cô.
Rồi đây cho chị một cái để tặng cho cô ấy nha. Xin Chúa chúc lành cho chị. Yeah. Hallelujah. Rồi bà già, tôi hôm nay gặp được bà cụ mà bà là tóc bà bằng cái kiểu bà làm cái mô đen nào đấy. Bà đây là bà mô đen, tóc này là tóc gì đây thưa anh chị em? Tóc gì đây này, là gì? Tóc vấn phải không? Rồi sư bà tóc vấn này, coi này, ui giời, quay một vòng rồi đó. Tóc vấn rồi răng đen hạt huyền. Răng đen hạt huyền. Rồi bà hôm nay bà bao nhiêu?
Năm nay 80 rồi.
Năm nay bà 80. Bà tên là gì?
Nguyễn Thị Em.
Nguyễn Thị Em. Rồi nên suốt ngày bà có 80 hoặc bà có 90, bà vẫn cứ mãi mãi là em. Rồi bà theo đạo gì?
Con đi đầu Phật. Thế cha con đi đầu Phật. Mà thì con được Chúa cứu con nhiều lắm, thì con lên để làm chứng cho Chúa.
Rồi bà một đạo, bà đạo Phật 80 lên đây làm chứng cho Chúa. Bà em sao em có gì em nói đi.
Chúa cứu con được nhiều lắm cha nè. Chúa cứu con nhiều lắm. Nhưng mà thưa Chúa và thưa cha và thưa công đoàn, con là năm nay 80 tuổi mà con đi là ở 4 năm nữa rồi, đi ở 4 phương trời rồi. Mà làm nhà thì là làm là 7 cái vườn, mà làm 9 trâu nhà. Mà cửa gỗ trong phủ là 3 trạo, mà con chết đi sống lại 3 trạo rồi.
Bà chết đi xuống lại 3 gáo hả?
Con chết đi sống lại 3 trạo. Con chết
đi. Bà chết đi sống lại 3 gáo.
3 trạo, 3 trạo. Thế cha, một lần là con chết 2 ngày.
Một lần là bà chết 2 ngày.
Ờ, 2 lần là con chết 4 ngày.
2 lần chết 4 ngày.
Một lần sau cùng là chết 3 ngày.
Lần sau cùng chết 3 ngày.
Dạ. Mà nhờ Chúa cứu con sống. Nhờ Chúa cứu con sống là con thầy chào đổ ra là con đổi con khất nạc, con nhào vô để con ăn. Mà hai người cầm hai tay lối con về không cho con ăn. Rồi là dù nói về đến đó là dẫu uống được nổi. Về đến là dẫu uống được nổi.
Rồi thưa anh chị em, một người đã, bà là 80, bà đã 3 lần được Chúa cứu sống. Rồi bây giờ bà làm sao bà biết được đến lòng thương xót Chúa, bà đến đây bà làm chứng cho Chúa, ai giới thiệu bà đến?
Cái cô đó, cô mang áo đỏ đó là cho con mượn cái máy của cha đây. Con để trong năm con nghe 3 đêm, con nghe 3 đêm con không ngủ.
Rồi cái cô áo đỏ tặng cho bà cái máy, rồi bà để trong giường bà nghe 3 đêm không ngủ, rồi sao nữa?
Con không ngủ mà con mở ra con nghe cha giảng. Con nghe cha giảng con thích lắm. Con thích lắm mà con này trống lại đi để gặp cái được cha. Mà dưới lên đấy ước nguyện của con gặp được cha thôi, con mừng lắm. Dạ. Như người chồng của con á, là bị cái mạch màu chủ rồi nó phù lên nó không được. Mà giờ con cũng biết thứ bỏ ngoài ngoài phong bi đi bỏ tiền ngoài rồi nhờ ta vì công đoàn là câu câu cho con về cho ông ăn tán cái bệnh cho cô cho lành bệnh.
Thế khỏi chưa?
Dạ giúp cho con với.
Rồi người chồng chồng của bà bao nhiêu tuổi?
85 tuổi.
85, chồng bà tên gì?
Võ Tá Quý.
Chồng bà tên gì?
Võ Tá Quý.
Võ Tá Quý.
Dạ.
Võ Tá Quý gặp bà Nguyễn Thị Em. Rồi thấy chị em rất là. Rồi chồng bà là bị gì đó nó phù xương người nè, rồi bà đến đây bà cầu nguyện. Phù mạch máu chủ.
Phù mạch máu chủ.
Phù mạch máu chủ. Trời, phù mạch máu chủ. Bà nói không được. Bà đến đây bà viết thư rồi bà đặt vào thùng khấn dưới kia, bà cầu nguyện cho chồng. Đấy là một cái hành động hết sức là dễ thương, hành động của những người tin. Thưa anh chị em, đây là một người Phật tử nhé, mà cầu nguyện cho chồng mình thay vì đi đến chùa, đi đến đình khấn khứa thì lại đến lòng thương xót Chúa và cầu nguyện cho chồng. Rồi bây giờ chồng bà sao rồi?
Thì cũng đi vô chợ rầy này, đi gặp nơi rồi, rồi cùng lấy thuốc uống mà nội chứ nghe thì chỉ cả. Mà chứ con đi vô đây là để cùng vô con chính trả cầu nguyện cho đi chính chùa. Cho con là đời của con là con cứu được 5 người mà cứu được 3 đứa con nít. Cứu được 3 đứa con nít chứ đang sống không có cửa có nhà rồi.
Oh, hallelujah. Rồi bây giờ bà về đưa máy để cho ông nghe nhá. Vâng, để cho nhá, đưa máy để cho ông nghe. Nhớ không? Nói với ông ấy. Nói đưa máy cho ông. Nói anh ơi.
Dạ. Anh ơi. Mày ơi. Mày ơi. Em anh. Ôi ôi.
Nói say, đang say xưa anh, em yêu anh, say, nói xong bà xỉu rồi nữa.
Con cha mẹ ông bố nữa, chết lúc 43, con đi xin chủ nhà giàu về ráng ăn, rồi anh dám thông, bắt em thông ăn. Xin chủ nhà giàu về ráng ăn, con thông lên dưới đây đi, cha.
Rồi, bà nói bà hiểu chứ sao tôi có biết bà nói gì đâu. Rồi mời ông.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con là du xe tỉnh Phú Ngọc. Con là du xe tỉnh Phú Ngọc. Con tức là bị ung thư giai đoạn cuối, ung thư thực quản và di căn vào gan. Tức là 15 tháng 8 con vào được cha đặt tay, thì Chúa đã ban phép lành cho con. Tức là trước khi đó là con đau từ 19 tháng 3 lễ con thải cái du xe thì bắt đầu con phát bệnh, mà đến 15 tháng 8 tức là con cứ đau ròng rã như thế, không ăn không ngủ không nằm được. Thì khi xin khấn cha nhận lời cầu nguyện cho con, thì hôm đấy là con nhận được tin nhắn của cha, thì đến đêm mai là con ngủ được. Sau khi đó bác sĩ xạ cho con được 4 mũi thì coi cái đau đớn của con là không còn nữa. Thì còn cái di căn ổ gan đa ổ thì vào hôm cha đặt tay, thì đến tuần đấy con ra thì bác sĩ khám bệnh cho con, tức là không còn di căn nữa. Thì bác sĩ nó ngạc nhiên, nó không tin, đấy là bắt con lại siêu âm lại lần nữa thì vẫn không còn. Thì sau khi đó siêu âm thì họ kiểm tra lại cái thực quản của con, tức là không đun được cái ống nội soi xuống dạ dày. Và u của con tức là còn một cái u máu. Đấy. Thế thì con cũng biết như thế và con chỉ biết dâng lời cầu nguyện và tin thác cho Chúa. Và đến sau khi đó thì con được bác sĩ kêu gia đình con xuống trả lời là cho con về, tức là không thể sống được. Đấy. Thì họ truyền cho con đợt hóa chất đấy, thì đúng con là gặp được phép lạ. Thì trong cái tháng 6 là tháng lấy tim. Thì hôm đó là con truyền hóa chất thì con nôn ra một cái cục máu, tức là họ nói cái u máu dễ vỡ. Con nôn ra nó giống hệt của một cái lòng đỏ xứng gà. Đấy, nó là lở máu như thế. Và đêm hôm đó là con nhìn thấy một tượng lái tim, tức là đã hiện trước mặt con mà đã nói, tức là cha đã chữa lành cho con. Thì sau hết cái đợt hóa chất đó thì coi như con ra đi soi lại thì coi như khi thực quản nó con là không có gì cả, tức là lẫn như những người bình thường như thế đấy. Chỉ trong khi đó con được ơn riêng như thế thì cả một cái phòng đấy thì có cả là những người không cùng tôn giáo, thì họ cũng thấy như thế, thì họ cũng bây giờ là có mạng rồi thì họ cũng thấy cha giảng những bài giảng như thế, và họ cũng mua được những cái đài, hoặc là cái đài của trước đây con vào cha đã ký niệm con thì con đã ký niệm họ, và con mua một cái nữa con ký niệm họ. Thì hôm nay trong có hai gia đình mà họ nhờ con, tức là họ người không cùng tôn giáo, và họ viết hai lá thư xin cha khấn, mà họ nguyện vọng của họ là để con đưa trực tiếp cho cha, nhưng vì con xuống vào đây là hơi muộn, con vào đây là cha đã đặt tay gần xong rồi, thì hai lá thư con vẫn giữ lành đó để đến mai có thể con gửi cha. Thì họ xin cha khấn, tức là khi có một người mà nhắn tin cho cha thì cha nhắn tin lại. Thì hiện nay ông chồng cái bà đó đã bị ung thư phổi đấy, mà tràn dịch màng phổi, nhưng đến nay thì ông đã giảm nhiều lắm rồi. Bà rất tin, bà vẫn coi như là cầu nguyện đấy, mà nguyện vọng của họ là đi, nhưng mà chồng yếu họ không thể đưa vào đây được, cho nên là xin cha và cộng đoàn là cầu nguyện thay cho những người không cùng tôn giáo với mình đấy. Mà bản thân con đến nay là tức là một người bình thường thì không có ai tin con là người ung thư cả, và lần trước con vào là đào là con trọc, nay là tóc mọc đây chứ không phải là con cắt tóc đâu. Lần trước con vào đây là tức là còn khi chưa bị bệnh là con 63 cân, mà khi bị bệnh rồi con còn có mỗi 45 cân thôi, và đến nay là con đã trở lại như thế này. Và tất cả mọi sự đấy là chỉ có Chúa mới chữa lành được thôi, còn không có ai chữa lành được.
Hallelujah, hallelujah. Đây tặng cho anh một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Mà lần trước anh tháng 6 tháng cái tim anh vô đây là cái đầu anh không có tóc vì vô hóa chất, mà hôm nay và lúc đó là đang từ 63 kg xuống còn 45 kg, còn bây giờ lại quay trở lại, tóc mọc trở lại và ký lên. Một người bị ung thư thực quản mà giai đoạn cuối, bác sĩ đã chê và mọi người trả về,
tôi đã tiêm hết 15 ống morphin để coi như là nói chung là về để chết không sống được đấy. Và mà đến bây giờ thì được thế này, lại cha nói giống bà lúc nãy ấy, là con cái đài vừa trước là con cũng mua của cha một bộ rồi, bây giờ con làm phép ra xin cha một cái đài nữa, tức là về con cũng chỉ kỷ niệm cho người không cùng tôn giáo đấy.
Trong này chẳng có nào cả. Rồi đây cuốn sách này có chưa, cuốn sách có chưa?
Dạ, con có rồi.
Rồi đây cái quạt có chưa?
Dạ, chưa.
Cái quạt chưa có. Đây quạt vừa trăm năm Đức Mẹ hiện ra. Móc khóa có chưa?
Dạ, chưa.
Móc khóa chưa có, đầy tặng cho anh cái móc khóa luôn. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh nha. Rồi mời anh. Rồi mời con. Hai đứa mày dắt nhau lên à?
Hả? Con là mẹ.
Gì?
Mẹ của cháu ạ.
Lấy số thì xin lỗi, tôi bảo hai đứa dắt nhau lên. Tôi xin lỗi, thấy hai người dắt tay nhau lên tôi tưởng là hai đứa dắt tay nhau lên làm chứng, hóa ra là con là mẹ.
Dạ, thưa cha, con là ở Nghệ An thuộc giáo xứ Thượng Lộc, cháu hạt Trà Đoài, cháu Văn Tinh.
Con lưu xuống, con lưu xuống.
Ngày 15 tháng 12 năm 2016 là cháu đang trên đường đi chơi về bị tai nạn giao thông. Thế là người tông thì không can gì, nhưng mà con của cháu thì rất là nặng, bị chấn thương sọ não, đi nằm bệnh viện E 2 tháng mà không tỉnh, bị mổ xương ra để nuôi ngoài ấy. Sau gần 1.5 tháng thì cấy ghép lại, và trong quá trình đấy thì đúng là phép lạ của Chúa đã thương con của con. Và khi tỉnh lại thì gần 3 tháng bác sĩ bảo là con của cháu thì tốt nhất là đưa về tỉnh, chứ ít nhất là 2-3 năm thì mới bình phục lại được. Mà bình phục lại thì chắc là không như người thường. Thế là con biết là tín thác vào Chúa thôi, chứ người đời thì chắc chắn là đến đây là có hạn thôi. Thế là chúng con là sẽ xin phó thác vào Chúa, là nhờ người thân, ông ngoại và bà nội của cháu đi vào đây để gửi thư để nhờ cha cầu nguyện. Thế là đến tháng thứ 3 bác sĩ bảo là thôi gia đình chứ quyết định đưa cháu về đi, chứ ở đây mãi thì có đủ tiền để đu không. Thì con bảo bác ơi bác thương cháu, chứ trong lúc cháu chưa biết gì đây, mà bây giờ dùng bằng máy móc thế này thì đưa về làm sao được. Thì tháng thứ ba con quyết định đưa cháu về.
Rồi sao nữa?
Thế
đi lên bước lên đến con lên sau lại.
Đưa cháu về, thế là bác bảo đưa cháu về tỉnh Nghệ An luôn, bệnh viện Bà Lan, không được về nhà, đưa về nhà. Nhưng mà cháu thương con quá, cháu bảo đưa về nhà cho nó gặp chị em, anh em một ít ngày. Thế là cháu đưa về 7 ngày, thế tình trạng nó lại ổn lên. Thế là cháu không đưa vào bệnh viện nữa và tiếp tục gửi thư cho cha, xin cha cầu nguyện. Và đến gần 4 tháng mà không được rút cái vòi ra để ăn bằng miệng được, mà phải bơm bằng vòi đấy. Thế là tháng thứ tư thì nó tự rút vòi ra mà nó ăn được bằng miệng, đút từng thìa một. Thế tháng thứ năm là ra tái khám lại, bắt đầu là bác sĩ thấy là từ nó bị nó ở tầng 4, thì bác sĩ lên, bác sĩ bảo thấy gặp bố mẹ là người là bác sĩ nhận ra, còn cái thằng này thì bác không nhận ra, tại vì trước đây nó gầy mà không hình thức thì nó không nhận được. Thế bác bảo là ai đây? Thế là cháu Mỹ. Thế là bác không tưởng tượng được, bác bảo tôi làm việc trong gần 20 năm nhưng mà quá sức tưởng tượng của tôi. Thế là bằng cách gì mà bố mẹ làm cho cháu như thế này? Nói bên đạo Công giáo của chúng tôi là ơn trên đấy. Thế
này con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 18.
18 tuổi, con tên là gì?
Tên Mỹ.
Con học lớp mấy?
Năm ngoái lớp 11.
Học lớp 11. Thưa anh chị em, một đứa nó bị gọi là chấn thương sọ não này. Cái sọ não nó sao lúc đó?
Tức là từ lúc đó là nó sập hết hoàn toàn cái này, và máu thì ra từ mũi, lỗ tai, miệng là không có cầm. Thế là trong lúc cháu biết là con của con là không có ấy, không có qua được cơn nguy kịch, cháu là đưa vào bệnh viện là phải lo thủ tục tôn giáo ngay. Thế là bác chật dầu. Thế là trên đường ra bệnh viện thì là lên cơn co giật hôn mê từ lúc đó cho đến 2 tháng sau.
Thành xem tưởng tượng là suốt 2 tháng trời nằm như vậy mà không biết gì, rồi sau đó 5 tháng sau cứ từ từ hồi tỉnh, cứ vững tin vào lòng thương xót Chúa. Cho thấy hình ảnh một người mẹ đến bây giờ mà chị lên đây chúng ta thấy rất là dễ thương. Nên chị em nhìn kỹ có thấy cái dễ thương ở chỗ nào không? Chị bước lên một tí, thấy dễ thương ở chỗ nào không? Là chị bước lên bước, nó bước lên bước. Và lúc nào tay cũng rất là khoác chặt lấy tay của con. Con với mẹ cứ dính chặt lấy với nhau. Hôm nay là ngày Vu Lan báo hiếu. Đây là hình ảnh của những người mẹ. Mẹ sống thì con sống, và mẹ chết thì con chết, theo nghĩa đó. Còn nước thì còn tát. Suốt 2 tháng trời nó cứ co giật như vậy, ăn thì phải bằng ống, rồi thì tay chân co quắp, vệ sinh các thứ là người mẹ phải lo hết mọi sự. Rồi suốt 5 tháng sau cũng vẫn cứ tiếp tục như vậy, người mẹ vẫn tiếp tục tảo tần nuôi con, vẫn tiếp tục cầu nguyện lòng thương xót Chúa trong niềm tín thác tuyệt đối. Điều mà bác sĩ đều chê, điều mà bệnh viện cũng đều lắc đầu, điều mà sau khi quay trở lại tái khám thì chính người bác sĩ mà chữa trị cho nó đã không nhận ra nó nữa. Vì ngày lúc nó vào nó tiểu tụy như thế nào, còn bây giờ thì nó đẹp trai, nó cao ráo, sạch sẽ như thế này. Mình vui không?
Dạ vui.
Tạ ơn Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Rồi, tạ ơn Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thưa cha, cháu đa năng còn nói chưa rõ, và một con mắt này nó đang không có thấy, đang nhờ cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện.
Rồi đây, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Biết không?
Dạ biết.
Rồi, để cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi, đọc sách được không? Đọc sách được không?
Dạ.
Rồi đây đọc sách được, đây là những lá thư không gửi lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi ha. Rồi xin Chúa chúc lành cho mẹ con chúng con. Anh mấy anh thanh niên khanh anh lên dùng chai cái. Con qua cho anh qua đây. Đẩy đẩy nó qua. Đẩy nó qua đây. Đẩy nó qua đây. Đẩy này qua đây. Đến qua đây. Quay ngược lại. Rồi cho anh lên đây giùm cha. mới làm chứng đúng không? Rồi xin mời. Lên khênh cả ghế lên, khênh cả cái xe lăn lên. Con. Lên. Rồi quay lại. Rồi con. Này ngồi dưới này. Ngồi dưới nè. Đó ngồi đó.
Dạ thưa cha và thưa cộng đoàn, con là ở dạo họ Thuận Phúc, dạo sử Thuận Hiếu. Là coi như con có được con là năm 2016 á, là cháu bị tai nạn giao thông thì cháu tự tế. Sau công an đưa vô bệnh viện Chợ Rẫy thì con ở ngoài nhà, con vô thẳng bệnh viện Chợ Rẫy thì con nuôi cháu được 12 ngày. Thì bắt đầu bệnh viện Chợ Rẫy họ kêu là con là dạng động từ rồi, thôi ngày mai lên làm dạy để đám về. Thì con điện lại cho gia đình, vậy là đứa trẻ đau á, thì dạ đứa trẻ đau thì nói thôi mua cho bà một cái giường mới, vậy là lo mông men rồi cho mới cho em rồi. Rồi con thuê chiếc xe 12 triệu để đưa cho cháu về á. Thì con lên con ký giấy xong thì bên chỗ hồi sức tích cực, lâu hai hồi sức tích cực á, họ cho con ký giấy để đem về. Thì đến khi mà con ký giấy xong thì qua tỉnh tiền á, thì bên kia họ kêu là chết thì để nhà xác cho con không cho đem về. Sau con chạy xuống công an thì bên công an giao thông á, họ đổ qua bên công an điều tra. Bên công an điều tra thì họ chạy về bên công an giao thông. Bà con lại về công an giao thông thì công an giao thông họ nói họ làm nhiều việc chứ đâu phải làm một mình con.
Thôi rồi bây giờ cuối cùng được có trở về hay không?
Dạ. Sau khi con về thì cháu từ mở mắt ra sống lại là ở nhà lo người tới hôn sự tới là mua giường mua đồ hết rồi. Thì bắt đầu con ở được xin con nãy bác sĩ ơi con ngon con sụng cho con em đó đã chết, thôi cho em nộp tiền lại. Và con nộp tiền vô thì chạy được 13 ngày nữa là 28 ngày á, là bắt đầu họ nói là không sống rồi, thôi cho về tỉnh. Về tỉnh con về tỉnh ở được 12 ngày thì bác sĩ của tỉnh á kêu nói cả đời cho con á không bao giờ bỏ oxy nó cổ ni ra được, vì cháu mổ trong cổ ni thở vô phổi luôn đó. Rồi nói là mũi là một cái giấy để ăn nữa, dưới thì một giấy đi tiểu nữa. Dạ bắt đầu họ nói giờ gia đình con là cái máy này là mua hơn cả tỷ mà gia đình con họ nề quá, họ cho ở được 22 ngày và họ đưa về huyện. Họ nói là không bao giờ bỏ máy ra được, thôi cho về huyện nằm thở để được ngày nào ngày. Bắt đầu con về huyện thì trên đường đi về tự nhiên con sợ con gãy cái cổ, là cháu gầy cổ đấy, con ôm thì con để ý chí tới cái đau cái cổ hết, là cháu nó ho bay cái bình bay giấy oxy ra mà cháu tự thở được luôn. Dạ bắt đầu con vì vợ con đây, bắt đầu con vì vợ con nãy thôi mà hai vợ chồng phải thức trong đêm này dạ để mà giữ con. Dạ. Rồi bắt đầu là có qua một đêm nữa, qua đêm đó là thưa cha là qua đêm đó là không thở oxy nữa. Bắt đầu có bác sĩ ở bác sĩ huyện về, là con ở bác sĩ huyện á, là có bác sĩ đó con cũng biết là cống giáo hay là không nữa, mà thường thường á là con mới về đêm đi á, con nói vợ con á, con nói đi và chờ con thức, còn sĩ nữa, khuya là thấy nhau thức, bờ con mới ngủ.
Rồi cuối cùng thì sao?
Dạ, dạ thưa cha, dạ thưa cha, cuối cùng là con cũng nhờ là cái đứa con của con là đứa con gái út á, là nó nhắn tin về về cha, là tối nào nó cũng nhắn hết, mình nhắn là nó được được ơn Chúa nhiều lắm, ơn Chúa ban, nhắn có hai phút là cha trả lời được à. Cái cả nhà là mừng, con là ố rửa lâm sướng lắm rồi đó, rồi là anh qua khỏi á, thì bắt đầu là cha nói thôi để cha nhờ cộng đoàn về cha cầu nguyện cho con, mà cũng con nhờ nhờ ơn Chúa là cầu nguyện rửa mà con qua khỏi á cha, cho con nhờ ơn Chúa về cộng đoàn cầu nguyện các nơi nữa, con nhờ các nơi nữa cầu nguyện rửa mà con qua khỏi.
Hallelujah. À, thưa anh chị em, đây là một trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ nhất lúc nãy là cũng của một anh thanh niên cũng bị tai nạn và cũng chấn thương sọ não. Trường hợp này cũng vậy, gãy cột sống dập tủy và đưa vào bệnh viện thì bác sĩ đã đưa xuống nhà xác rồi, người ta muốn đưa xác về, nhưng mà cuối cùng thì vẫn thấy nó còn thở, tôi ráng cho nó ở lại và thở, vừa thở bằng mũi, ăn bằng thở bằng cổ, ăn bằng mũi và ra tiêu tiện ở cái ống ở bên ngoài, và không còn hy vọng gì nữa và đem đi về. Và trên đường đi về như vậy thì tự nhiên em này đã rút được cái ống ấy ra và bây giờ không cần ống thở, không cần ống ăn. Và có cần ống đi vệ sinh không?
Dạ không cần.
Không cần ống đi vệ sinh luôn. Hallelujah. Và bây giờ biết vỗ tay hiểu nói được không?
Dạ con tên Thành.
Con tên gì?
Dạ thưa cha, con tên Giuse Phạm Tân.
Bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?
Sinh năm 1925 tuổi.
À, con học lớp mấy?
Dạ con đại học lá chiều rồi à. Wow.
Anh xem thấy để một người sinh viên đại học và ra trường mà bị tai nạn giao thông như thế và được Chúa chữa lành, bây giờ được tỉnh táo, ngồi được trên xe lăn, một người tưởng như là tàn phế hoàn toàn, một người tưởng như là không còn hy vọng sống dù là 1% cũng không còn, nhưng mà đối với Chúa mọi sự đều có thể. Rồi con được Chúa chữa sao, nói nghe.
Dạ đầu tiên rồi Chúa cho con cái cổ cho con cái cổ lành lại, từ lành lại.
Chúa cho con cái gãy cổ và tự lành lại.
Nếu mà con cử động là nó tự dập luôn. Mà Chúa cho con nằm im. Nằm im như các anh em đã biết. Nếu mà gãy cổ, mình lắc cổ là dập tủy. Không lắc quá lắc về. Chúa lắc con đi, không cho con lắc cổ. Giúp tự hồi phục, tự hồi phục.
Gãy cổ, dập tụy mà tự hồi phục. Cách tự đó không phải là tự mình mà là do ơn của Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa. Giống như là người mẹ, tức là vợ của ông này đây, và có đứa con gái và vẫn nhắn tin hàng đêm, nó cứ nhắn tin để cầu nguyện cho anh của nó. Và cuối cùng thì Chúa chứng lòng thành của người cha, lòng thành của người mẹ và lòng thương mến của đứa em, và cứu cho người con trai ở đây. Chúng ta thấy trong ngày Vu Lan báo hiếu, Chúa gửi đến cho chúng ta những chứng nhân tuyệt vời, là cho ta thấy tấm lòng của những người mẹ, tấm lòng của những người cha, hết lòng vì con, nhất là lúc con mình gặp tai nạn, nhất là lúc con mình đau ốm bệnh tật, Chúa vẫn luôn luôn ở bên qua người cha, người mẹ. Chúa dùng chính bàn tay người cha, người mẹ để chăm sóc, để nâng niu, để che chở, để bảo vệ và để chữa lành, để cho tặng cho gia đình con. À, con có biết đây là ai không? Con có biết đây là ai không?
Giê-xu, ông thưa ngài, cha Giê-xu.
Vâng, đây là Chúa Giê-xu, đây cho tặng cho con nha. Rồi, con quay ra, cầm đây. Đó, ôm lấy Chúa vào lòng, ôm lấy Chúa vào lòng. Rồi, đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cho người mẹ. Đây là cuốn sách Những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa cho người cha. Và đây là chàng chuỗi và móc khóa còn lại cho người em nha. Người em gái đã cầu nguyện cho anh của mình hàng đêm nhắn tin. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. À, thưa anh chị em, giờ đây chúng ta cùng nhau hát chung lời hát cầu nguyện cho cha mẹ trong ngày Vu Lan báo hiếu, để xin Chúa chúc lành cho tất cả những người làm cha làm mẹ. Xin Chúa ban cho những người làm con luôn luôn hiếu thảo với mẹ cha. Xin Chúa cho những người làm con mà đã lỡ làm cho cha mẹ buồn, hãy quay trở về với lòng thương xót của Chúa, quay trở về với lòng thương xót của mẹ cha để đón nhận lòng thương xót ấy. Xin cho những gia đình đang rạn nứt và đổ vỡ được hàn gắn lại với nhau, không còn cảnh ly thân, không còn cảnh ly dị. Xin cho những người con ngỗ nghịch hoang đàng biết quay trở về xin lỗi mẹ cha, báo hiếu mẹ cha vì đã làm cho cha mẹ buồn. Xin cho những đứa con quên mất nguồn gốc tổ tiên của mình, quên mất cha mẹ của mình, hãy quay trở về với lòng thương xót Chúa để nhớ rằng chúng ta con ra đời có mẹ cha. Trong muôn lời ca, xin mọi người cùng giơ tay lên và hát cao cầu nguyện. Sống làm sao đền đáp ơn tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim. Ơn biển trời ghi khắc trong tim.
Con xin cảm ơn cha.
Thank you.